thêm kinh nghiệm hộ niệm. Hỏi: con xin hỏi bác là trong lúc người bệnh đang hấp hối, chỉ còn mười mấy phút thì ra đi, thì rất là khó chịu, đau nhức thân thể, thì có nên để cho người thân vuốt ve thoa bóp không?
Trả lời: theo như thư của Sông Hoài diễn tả thì đúng, người bệnh đang trong cơn hấp hối. Thường trong cơn hấp hối, nhiều người bị đau đớn dữ dội, khó thở. Họ phải vận dụng toàn cả sức lực để thở từng hơi một, cho nên phải há mồm, trợn mắt vân vân. Đang hấp hối thì không nên xoa bóp hay vuốt ve nữa, mà nên khai thị, nhắc nhở niệm Phật, và tất cả đều thành tâm niệm lớn câu Phật hiệu để hộ sức cho người đó niệm theo. Đây là lúc tứ đại phân ly, cho nên thường bị đau dữ dội. Trong kinh Phật có so sánh sự đau đớn này giống như con rùa bị lột cái mai vậy. Cho nên hộ niệm cho một người, cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc sắp chết rồi mới bắt đầu. Nhiều khi có hộ niệm đúng cách đi nữa cũng khó mà xoay chuyển tình thế, vì đến lúc này người bệnh không còn đủ tinh thần bình tĩnh để niệm câu Phật hiệu, không còn đủ vững tâm nghe theo lời hướng dẫn đâu. Hãy khuyến tấn nhau tu hành, hãy phát tâm niệm Phật càng sớm càng hay, hãy nghiên cứu cách hộ niệm càng sớm càng tốt, để tất cả những gì cần làm ta đã lo làm trước rồi, những gì cần biết đã biết trước rồi. Có được vậy mới bình tĩnh và sáng suốt đối phó được. Người học Phật phải hiểu thấu điều này mà tìm cách hóa giải trước. Hóa giải bằng cách làm thiện, làm lành, đừng làm ác, phóng sanh lợi vật, vân vân, để nghiệp chướng của mình nhẹ, tạo thêm phước đức. Đem tất cả công đức này hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, để hóa giải quan trái nhiều đời kiếp, và hồi hướng về Tây Phương cầu giảng sanh. Có chút công đức tu hành nào, chút thiện phước nào, hàng ngày đều hồi hướng hết. Trong đó thành tâm niệm Phật tu hành là điều quan trọng hàng đầu. Hãy tập buông xả càng nhiều càng tốt, ngày ngày đều có tâm nguyện giảng sanh, để chí hướng giảng sanh cực lạc mạnh mẽ. Nhờ vậy, lúc lâm chung, trong cơn hấp hối, dù bị đau đớn chướng nạn cách nào, chúng ta cũng vẫn nhớ niệm câu Phật hiệu A Di Đà và quyết lòng cầu sanh cực lạc. Người có nhiều phước thì lúc lâm chung đỡ khổ hơn người thiếu phước. Mọi người đều tự lo trước, đừng sơ ý. Trong cơn hấp hối, người bệnh không thể nghe hay trả lời gì được nữa đâu, chớ nên hỏi han gì cả. Hãy lớn tiếng khai thị, hướng dẫn họ quyết tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật tiếp độ về Tây Phương. Ví dụ có thể nói như vậy: bác Trần Văn Ích ơi, sống chết là chuyện thường, đã đến lúc phải xả bỏ báo thân rồi. Đừng tham chấp vào cái thân này nữa mà bị khổ nạn. Hãy mau nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, cầu Phật tiếp độ về Tây Phương cực lạc. Có chúng tôi đang bảo hộ cho bác đây. Hãy an tâm mà niệm Phật để được về Tây Phương hưởng cảnh vui sướng. Đừng lưu luyến nơi đây mà chịu khổ nha. Hãy cố gắng hết sức niệm Phật theo chúng tôi bác ơi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc niệm bốn chữ tùy theo người: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người biết đường giảng sanh trước sẽ dễ dàng tiếp nhận những lời khai thị này. Người chưa biết niệm Phật, chưa biết đường giảng sanh thì lúc này bị khó khăn hơn. Nói với con cháu trong nhà thành tâm lại Phật, cầu Phật gia bị, cầu A Di Đà Phật phóng quan tiếp độ. Phải thành tâm, thật thành tâm khẩn cầu, đừng lại vài cái rồi bỏ đi. Hãy thành tâm cầu Ngài phóng quan tiếp độ, tâm thành mới linh ứng. Tuyệt đối đừng khóc lóc, không được ồn ào cãi cọ ý kiến này nọ, đi lại lộn xộn trong thời điểm này. Tất cả mọi người nên niệm lớn tiếng một chút, niệm thật rõ ràng, niệm từng tiếng, có thể niệm theo hơi thở để hỗ trợ cho người bệnh niệm theo. Phải có một hình Phật A Di Đà lớn càng hay treo trước mặt. Trong khi mọi người niệm Phật, một người đại diện cho ban hộ niệm và gia đình thành tâm điều giải quan gia trái chủ bằng cách khẩn nguyện cầu xin quan gia trái chủ xóa bỏ hận thù, cùng nhau niệm Phật hộ niệm để cùng được về cực lạc hưởng cảnh an vui, thoát dòng sanh tử. Hãy dựa theo lời cầu giải quan gia trong quyển Quy Tắc Trợ Niệm, hoặc xem thêm những cuộc diệu âm hộ niệm đã có ấn tống khắp nơi, hoặc có thể vào trang web tinhthuquán.com hoặc trang web tinhtông.com xem thêm. Hãy thành khẩn cầu xin quan gia trái chủ buông tha, cùng nhau hộ niệm, không được cống cao, ra lệnh hay dùng bùa chú đánh phá quan gia. Chỉ nên thành tâm sám hối cho người ra đi và cầu xin hóa giải. Hộ niệm muốn được dễ dàng thì nên xuất viện, đem về nhà mới làm được tất cả những điều cần thiết. Trong bệnh viện thường bị nhiều chướng ngại, làm cho khó được giảng sanh hơn.
Hỏi: giọng nói của con hơi rung xúc động khi khai thị, vì chưa bao giờ con phải làm chủ nói chuyện trước tình hình có mặt của người lớn. Nhưng khi niệm Phật thì con niệm rất là chân thành và rõ ràng, chứ không rung giọng. Con thay phiên cho bác hướng dẫn lúc đó thôi, vậy con có tội nặng không vậy?
Trả lời: cháu đã thành tâm đem hết sức mình để hộ niệm thì sao lại có tội? Chuyện được giảng sanh hay không là do duyên phước của người bệnh. Cháu đã tận tâm cứu là đã làm trọn đạo nghĩa người hộ niệm rồi. Lần đầu tiên hộ niệm ai cũng lúng túng và thường sơ suất, đây là chuyện thường. Chính tâm cháu thiện từ bi là cháu đã tạo công đức. Người thời nay chết đi dễ gì sinh lại làm người. Cháu cứu người vượt qua tam ác đạo, gieo nhiều duyên Phật pháp cho họ thì cũng có công đức, chứ không có tội đâu. Một lần hộ niệm thì có thêm kinh nghiệm, cần nghiên cứu thêm cho vững vàng để tương lai việc cứu người được viên mãn vậy. Chúc cháu an vui, niệm Phật tốt. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 16 tháng 4 năm 2009.
Mấy điểm cần chú ý khi khai thị. Hỏi: trong những buổi niệm Phật cho những trường hợp trên, tôi thấy thường xuyên đọc bài sám hối: con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều từ vô thỉ tham sân si, hết thảy con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, đọc 3 lần. Theo như cách hướng dẫn của anh về phương pháp hộ niệm và qua những trường hợp hộ niệm giảng sanh mà chính anh là người khai thị, tôi không thấy cách sám hối này. Như vậy, cách sám trên có đúng pháp không?
Trả lời: sám nghiệp không có gì sai, nhắc nhở người bệnh sám hối là điều tốt. Tuy nhiên, khi đi hộ niệm, chúng ta nhắc về sám hối một vài lần là có thể đủ. Đừng nhắc đến điều sai trái của người bệnh nhiều quá, vì khi nhắc đến lỗi lầm thì có thể khiến cho người bệnh mặc cảm tội lỗi, hoặc cứ nhớ đến những sai trái mà không yên tâm niệm Phật. Một người giả sử bị lỗi lầm nhiều quá, lớn quá, chúng ta phải khuyên họ sám hối, chỉ họ cách sám nghiệp. Nhưng sau khi sám hối rồi, người hộ niệm tìm lời an ủi, dỗ về, khuyến tấn họ, làm cho họ không còn sợ hãi hay lo ngại về chuyện sai trái nữa. Có vậy họ mới an lòng niệm Phật, an tâm niệm Phật, mới có cơ hội giảng sanh. Phải có tâm lý, thiện xảo phương tiện, chứ không thể thẳng như ruột ngựa được. Thấy họ sai mà nhắc đến cái sai hoài thì không khéo họ bị phiền não, mắc cỡ, bực tức. Đã bị vậy rồi rất khó cứu họ. Như vậy lời sám hối trên nếu có thể nhắc một lần, hai lần là đủ. Sau đó khuyên họ nhiếp tâm niệm Phật, cố giúp họ quên luôn các sai trái trong quá khứ đi, để chỉ còn nhớ câu Phật hiệu mà niệm. Hơn nữa còn nên khuyên người bệnh rằng những chuyện sai trái đó chẳng qua là do sự mê muội nhất thời, lúc mình chưa hiểu Phật pháp. Chuyện này ai cũng có, không ai tránh khỏi. Đừng ngại, đừng lo sợ. Điểm quan trọng là tìm mọi cách để an ủi người bệnh, đừng để những chuyện sai trái thành ra chuyện lớn làm vướng mắc tâm họ. Khuyên họ, thuyết phục họ hãy hết sức an lòng về chuyện này. Người hộ niệm khi chỉ cách cho người bệnh sám hối xong thì coi như nghiệp chướng đã phủ phục. Nói với họ rằng đã thành tâm sám hối thì Phật đã chấp nhận cho họ được mang nghiệp về Tây Phương để Phật giải cho, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Quyết định phải giúp họ an tâm niệm Phật mới được. Đó là nói với người bệnh. Còn về phần người thân trong gia đình thì mình phải nói riêng. Yêu cầu gia đình phải thành tâm hóa giải ách nạn cho người bệnh, phải làm phước, phóng sanh, in kinh, bố thí cho nhiều để hồi hướng công đức. Khi bị nghiệp khảo nặng, bị quán thân trái chủ báo hại thì rất cần sự thành tâm của người thân hóa giải. Niệm Phật, lại Phật, cầu tam bảo gia bị, ăn chay, phóng sanh, thành tâm cầu xin quan gia trái chủ tha thứ, nhất là phóng sanh rất tốt. Những người nằm trên giường bệnh năm này qua năm khác thì việc làm phước thiện của gia đình rất quan trọng, giúp cho người bệnh dễ thoát ách nạn, vợ sống vợ chết. Nếu gia đình không chịu tiếp tay trong chuyện này thì người hộ niệm cũng đành tùy duyên, chứ không cách nào khác hơn.
Hỏi: khi cầu xin oan gia trái chủ thường nói lớn với nội dung như: kính thưa chư vị hương linh có mặt ở đây cùng chư vị hương linh cửu huyền thất tổ, vì vô minh che lấp nên Phật tử đã gây ra nhiều lỗi lầm, đã làm cho chư vị đau khổ, có thể là ăn thịt, giết hại, não loạn. Bây giờ Phật tử đã thành tâm sám hối, phát bồ đề tâm, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cách cầu xin oan gia trái chủ như vậy có làm cho người được hộ niệm sợ không? Có làm ảnh hưởng đến tinh thần của người được hộ niệm không? Vì thường xuyên nhắc lại.
Trả lời: cầu oan gia trái chủ nên thành tâm, nói chậm chậm, một vài lần thì có thể đủ để giải được. Không nên nói lớn tiếng, vì nói lớn tiếng giống như kiểu ra lệnh không tốt. Có nhiều người điều giải nói nhanh quá, nói sẵn giọng, lớn tiếng quá, không tốt. Mình là Phật tử, chưa có công đức lớn, lúc nào cũng nên khiêm nhường, khiêm tốn, nhất định không có một chút ác ý nào đối với oan gia trái chủ hay chư vong linh. Vì tất cả họ đều là chúng sanh như chúng ta, không bao giờ có ý hãm hại hay ghét bỏ họ, không thể vì cứu người bệnh mà gây hại đến họ. Hãy một lòng khuyên giải, khẩn nguyện, cầu xin họ quay đầu hướng Phật để hỗ trợ nhau giải thoát. Giả như họ không chịu buông tha, thì đó cũng là nhân quả của họ với người bệnh. Mình chỉ thành tâm điều giải là tốt nhất, chứ không có cách nào khác hơn. Mỗi khi muốn điều giải, hãy chắp tay, im lặng, tĩnh tâm một chút rồi mới nói. Nói chậm rãi, nói tha thiết, nói thẳng vấn đề. Chỉ một vài lần là đủ, đừng lặp đi lặp lại quá nhiều lần, ngoại trừ những trường hợp quá đặc biệt và cần thiết. Đừng nhắc đến những cảnh giới quá hung dữ trong tam ác đạo cho người bệnh nghe làm chi. Đây là điều không tốt lắm, có thể dễ làm người bệnh hoảng sợ. Hoảng sợ thì bất an, hải kinh, rất khó tịnh tâm được. Đây là vấn đề tâm lý. Có thể soạn thành một bài rồi cầm bài đọc một cách trang trọng. Trong quy tắc trợ niệm lâm chung có một số bài mẫu. Câu hỏi này hay lắm, hãy phổ biến cho nhiều người xem để tránh lỗi lầm trong khi hộ niệm. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 27 tháng 4 năm 2009.
Để làm trưởng ban hộ niệm. Hỏi: theo kinh nghiệm cảm nhận của con, để làm một trưởng ban hộ niệm thì chỉ có mấy điều sau đây. 1. Phải đầy đủ tín nguyện hạnh, tin sâu. 2. Kiến thức Phật pháp phải vững vàng, pháp môn tịnh độ. 3. Phải có năng lực sáng tạo, thông minh. 4. Lời nói phải có lực, công năng. Vì mình nói không có lực thì lực khai thị cho oan gia trái chủ họ sẽ không nghe, không sợ. Ví dụ, vị tướng ở xa trường lời nói phải có uy nên hét một tiếng là lính phải khiếp sợ. 5. Phải ăn chay trường. 6. Phải có lòng từ bi. Theo chú, những điều kiện như vậy có đúng không? A-di-đà Phật.
Trả lời: Quy đưa ra những mục khá hay. Cố gắng kết hợp, thương yêu và giúp đỡ nhau để hộ niệm ngang. 1. Điều thứ nhất, nói về đầy đủ tín nguyện hạnh thì rất cần thiết cho người hộ niệm. Điều này không chỉ riêng cho người trưởng ban hộ niệm mà tất cả mọi người trong ban hộ niệm cần nên có. Không có ba điểm này mà đi hộ niệm thì kết quả thường sanh ra những chướng nạn khác, gây trở ngại cho việc vãng sanh. Trong đó chữ tín là điều quan trọng nhất. Tất cả đều từ tín tâm mà ra cả. Có tín tâm thì nguyện vãng sanh mới tha thiết, niệm Phật mới chuyên nhất. Người không có tín tâm thì hay đi niệm thử, hiếu kỳ soi mói, đem tâm niệm này niệm Phật thì rất khó đạt được kết quả như ý muốn. Người hộ niệm thiếu tin tưởng thì ý chí dễ bị lung lay. Chỉ cần gặp một vài trở ngại thì tinh thần sẽ suy sụp, chao đảo. Từ đó mới xen tạp những cách thức khác như cầu siêu, hậu sự, bùa chú hoặc vay mượn những hình thức lạ của thế gian. Hộ niệm như vậy có tránh sự sai lệch, biến chất, nghĩa là có chừng chánh pháp sẽ bị mai một hoặc biến thành tà pháp. Không vững lòng tin nên khi nghe những sự bàn tán bên ngoài thì chính mình đâm ra nghi ngờ pháp Phật. Ví dụ như người cứ thắc mắc rằng giảng sanh sao dễ dàng như vậy, nhiều người tu hành cả đời chưa được giảng sanh thì làm sao niệm Phật vài câu mà được giảng sanh, đâu thể thấy một tướng chết đẹp là gọi là giảng sanh. Hồi giờ không ai được giảng sanh thì sao bây giờ nghe chuyện giảng sanh khắp nơi vậy? Ngay khi thấy tận mắt được người giảng sanh, họ cũng không dám tin tưởng có chuyện này. Họ tự đặt ra rất nhiều vấn nạn để hồ nghi. Hẳn nhiên sự hồ nghi này không phải không có lý, nhưng vấn đề ở đây chính là sự hồ nghi đã đến trước sự thành tâm. Sự chủ bại đã dự bị sẵn trước khi ra trận, tâm chủ bại nhất định khó thể thắng trận. Từ trước đến nay, chúng sanh đã bị thua bại quá nhiều trong trận chiến đấu với sanh tử luân hồi, thành ra ai ai cũng đã quen thuộc đến sự bại trận. Ách nạn sanh tử đã thắng thế từ vô lượng kiếp rồi. Chúng sanh, ông bà, cha mẹ, người thân, kẻ lạ trong vô lượng kiếp qua đã bị khổ lụy vô tận, thành ra chúng sanh chấp nhận sự đọa lạc một cách tự nhiên. Họ tưởng rằng đây là một định luật chắc chắn, không có con đường nào khác. Đến nay may nhờ có chút duyên lành, gặp được pháp niệm Phật, biết được phần nào phương pháp hộ niệm mới cứu được một ít người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Số lượng nhiều lắm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà nhiều người đã dội cho là nhiều quá, là lạm phát quá. Thật là mê mờ, thật là tội nghiệp, thật là đáng tiếc. Chẳng lẽ chúng sanh cứ muốn tiếp tục cảnh mê mê mờ mờ, đâm đầu vô hầm lửa như vô lượng vô biên người đã từng đi, để tiếp tục đọa lạc khổ đau, đời đời kiếp kiếp mới vừa lòng sao? Thôi thì hôm nay xin khuyên rằng, ai hồ nghi thì cứ để họ hồ nghi. Riêng người niệm Phật phải giữ vững lòng tin, giữ vững chí nguyện giảng sanh để về Tây Phương thành Phật. Đừng sơ ý chạy theo ngã luân hồi nữa nghe, ân hận ngàn đời vạn kiếp đó. Người hồ niệm với lòng hồ nghi tạo nên ảnh hưởng không tốt, làm cho người bệnh mất ổn định niệm Phật, làm thân nhân của họ không đủ tin tưởng để an tâm niệm Phật cầu xin cho người thân giảng sanh. Những lời khai thị hướng dẫn của người hộ niệm khó khai mở được nỗi quẩn khúc trong lòng người bệnh, không phá được chướng nạn từ quan trái, khó cảm thông với quan gia trái chủ. Chính vì thế, người hồ nghi tạo nhiều hoang mang trong môi trường hộ niệm, phá hỏng rất nhiều sự cảm ứng đạo giao. Ấn Quang Đại Sư dạy, giảng sanh là do lòng chí thành chí kính mà được cảm ứng với Phật. Người thiếu lòng tin không thể đạt đến chỗ chí thành chí kính được. Người trưởng ban hộ niệm và người muốn tham gia vào ban hộ niệm nên nhớ nằm lòng lời dạy của Ấn Tổ, để cho lòng chí thành chí kính phải nhập sâu vào tâm mới được. Tâm tâm tương ứng, tâm tin tưởng giúp người tin tưởng, tâm hồ nghi tạo môi trường hồ nghi, tâm chủ bại làm suy sụp tinh thần đại chúng. Đây là nội dung điều thứ tư của Quy đưa ra. Lời nói phải có lực, sẽ nói sao? Hai, điều thứ hai. Nói về kiến thức Phật Pháp phải vững vàng, pháp môn tịnh độ. Có kiến thức thì tốt, nhưng tốt nhất vẫn là lòng chân thật thành tâm. Người hộ niệm nên dùng tâm chí thành, chí kính, tha thiết để khuyên người bệnh buông xả vạn duyên, cầu giảng sanh, cầu giải thoát ác nạn. Không nên tự mãn vào kiến thức về Phật học mà giảng trọng kinh Pháp trong khi khai thị hộ niệm. Nên tránh những lời triết lý, nói quyền, nói diệu hay diễn giải những đạo lý cao siêu khi hộ niệm. Nhất là đối với người bệnh chưa tắt hơi, những cách nói quyền nói diệu này rất dễ làm người bệnh rối mù, khó hiểu, nhức đầu, khiến cho tâm đã bị loạn lại càng loạn thêm. 3. Điều thứ 3. Nói về phải có năng lực sáng tạo, thông minh. Nên nói rằng chú ý rút tỉa kinh nghiệm để giảm thiểu lỗi lầm trong những lần hộ niệm thì đúng hơn. Hẳn nhiên không có điều gì cứng nhắc, thì người hộ niệm cũng cần biết uyển chuyển để sự việc được êm xuôi. Đây là điều cho phép. Khai thị nghĩa là gỡ nạn cho bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân có mỗi nạn riêng, cần khéo léo giúp bệnh nhân giải tỏa tâm tư đang bị vướng mắc của họ. Nên hỏi người nhà để rõ về tình cảm, ý nghĩ, thương ai ghét ai, luyến lưu điều gì của bệnh nhân để dễ có lời khuyên đúng mức. Còn việc sáng tạo trong phương pháp hộ niệm thì không nên, vì sáng tạo sẽ dễ lạc xa với sự hướng dẫn của chư tổ sư. Chư tổ sư y theo kinh điển của Phật đã ứng dụng cứu độ chúng sanh qua hàng ngàn năm rồi. Chúng ta phải y giáo phụng hành mới tránh tình trạng tam sao thất bổn về sau. Nên nhớ rằng, sự sáng tạo thường dẫn tới chỗ xen tạp sai lệch, mất chánh pháp. Mình sáng tạo được thì người khác cũng sáng tạo được, nhóm này sáng tạo được thì nhóm khác cũng sáng tạo được. Sau một thời gian, chắc rằng phương pháp hộ niệm sẽ bị sai lệch rất nhiều. Lúc đó, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Nghĩa là sau này sẽ bù mịch, mất chỗ dựa là mạt pháp. Khi sửa đổi phương pháp, thì ai cũng nghĩ rằng mình đúng mới sửa đổi. Nhưng thực tế, có thật sự đúng hay không là một điều hoàn toàn khác. Về Phật Pháp, xin chư vị phải thật hết sức cẩn trọng. Phật dạy, thời mạt pháp này, tu hành phải y pháp bất y nhân, phải y giáo theo kinh điển, không được y theo ý kiến cá nhân. Cần nương theo thiền tri thức, chư vị tổ sư, các vị cao tăng đắc đạo mới thực là điều tốt hơn vậy. Sáng tạo theo ý mình, tức là y theo cá nhân đó. Nên tự trả lời câu hỏi này: mình đã có trí huệ chưa? Nếu thật sự mình có trí huệ, thì tại sao trước giờ mình không biết điều này? 4. Điều thứ tư, nói về lời nói phải có lực, công năng. Vì mình nói không có lực thì lúc khai thị cho quan gia trái chủ, họ sẽ không nghe, không sợ. Khai thị phải có lực mới tốt. Khai thị mà nói nhừa nhừa, nét mặt ưu sầu, tư tưởng tiêu cực, cử chỉ thiểu não, nói mập mờ vân vân, rất khó cảm ứng, rất khó giải tỏa những quẩn khúc trong tâm, khó phá được những nỗi lo âu sầu muộn trong lòng người sắp chết. Nên nhớ, người sắp chết họ bị rất nhiều áp lực như hãi hùng, lo sợ, âu sầu, luyến lưu, phân vân. Nói chung, tâm trạng của họ đang rối bời bời. Lúc bình thường thì người nào cũng có thể lý luận hay, chứ đến khi chính mình ở vào cảnh trạng đó, chưa chắc đã vững như họ. Người yếu đuối, không vững tâm đang rất cần người vững tâm giúp đỡ. Rơi vào tình trạng yếu đuối này, nếu gặp được người hộ niệm giỏi là cả một sự may mắn. Còn gặp người hộ niệm yếu thì người bệnh đó còn có thể bị nhiều rủi ro. Người hộ niệm thế nào là giỏi? Tinh tưởng, kinh nghiệm. Người hộ niệm thế nào là yếu? Mất niềm tin, thiếu kinh nghiệm. Muốn có kinh nghiệm thì nên tham gia nhiều cuộc hộ niệm, chú ý rút kinh nghiệm từ người khác. Hãy quay video để lại để tự coi lại mình mà tự nhận ra những điểm sơ suất. Nếu thiếu niềm tin thì mau mau lấy lại niềm tin, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Phật dạy 10 niệm tất sanh. Ta phải tin cho vững thì mới giúp được người chuyển đổi cảnh giới. Từ chỗ hồ nghi, âu lo, sầu bi, sợ hãi, khủng hoảng chuyển thành tin tưởng, an tâm, vui vẻ, bình tĩnh, vững dạ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chính người hộ niệm phải có đủ những ưu điểm này trước, có thể mới chuyển những cảnh giới đang bất thuận lợi trước mắt. Do đó, nếu người khai thị mà còn lo lắng bồn chồn, không tin tưởng, thì diễn nói cách nào đi nữa cũng khó mà tránh được tâm trạng tiêu cực hiện ra. Tiêu cực của mình lây sang người đối diện, thật khó có thể giúp người giải tỏa chứng nạn. Rõ ràng sự thất bại đã đến trước khi hộ niệm vậy. Tuy nhiên, nên nhớ thật kỹ điều này. Lực này không phải là một thứ quy lực gì đó giúp mình khai thị, làm cho quan gia trái chủ sợ mà nghe theo đâu. Hộ niệm mà sơ ý coi chừng tạo nghiệp. Người hộ niệm mà khởi tâm cao ngạo coi chừng bị quán nghiệp. Khai thị điều giải quan gia, người hộ niệm luôn phải có tinh thần cung kính khẩn cầu, thỉnh nguyện chư pháp giới chúng sanh buông bỏ hận thù để cùng chúng ta niệm Phật, kết duyên lành với A Di Đà Phật, cùng cầu về miền cực lạc để cùng nhau liễu thoát sinh tử luân hồi, cùng thành tựu đạo giải thoát. Nhất định xin đừng bao giờ dùng quy lực gì đó riêng của mình mà chèn ép quan gia. Không nên vì cứu người bệnh sắp chết mà làm hại đến chư vị quan gia trái chủ. Từ bi thương chúng sanh thì tất cả hữu tình trong pháp giới đều là chúng sanh. Người hộ niệm phải có tâm từ bi một cách bình đẳng. Ta không thể vì người này mà hại đến người khác, dù là họ đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, vô hình hay hữu hình. Hãy thành tâm khuyên họ buông xả quán thù, buông xả lục đạo luân hồi, buông xả tham, sân, si, mạn, để niệm Phật cầu vãng sanh thoát dòng sanh tử khổ đau. Hãy tha thiết làm điều này. Nếu họ không chịu buông xả thì đó là nghiệp chướng riêng của họ. Tất cả đều có nhân quả. Hãy nương theo nhân quả mà khuyên nhau làm thiện, làm lành để hưởng quả báo thiện. Người tu hành tốt, tự họ có đức hạnh tốt, lời nói của họ được chư quan gia kính nể, tin tưởng, vâng lời. Chính vì thế, chúng ta nên nhờ các vị này khai thị là điều tốt. Đây là do cái đức của họ lớn mà có ảnh hưởng tốt, chứ không phải họ dùng nội lực riêng mà trấn áp người khác đâu. Người cố tình dùng quy lực riêng của mình để ép buộc người khác không thể gọi là chánh pháp được. Mình muốn có cái đức lớn thì phải tự tu hành tốt. Đối với pháp niệm Phật thì tính nguyện hành thật vững là tu tốt vậy. Hãy thành tâm khuyên quan gia trái chủ nhân cơ hội này tạo duyên cực lành để giải thoát, đó là cùng nhau niệm Phật hộ niệm cho người bệnh giảng sanh. Nhân này sẽ giúp cho họ được giảng sanh, và mình sẽ hồi hướng công đức cho họ, cầu cho họ sớm liễu thoát sanh tử khổ nạn. Xin nhắc lại, luôn luôn giữ một tâm nguyện duy nhất là thành tâm khẩn cầu để hóa giải, không nên cưỡng ép bằng sức mạnh. 5. Điều thứ 5. Nói về phải ăn chay trường. Ăn chay trường thì tốt hơn không ăn chay trường, nhưng đây cũng không phải là luật cứng nhắc áp dụng cho người hộ niệm. Các phái tiểu thừa bên Thái Lan, Nhật Bản, Tây Tạng và còn nhiều nước khác, tu sĩ Phật giáo vẫn còn ăn mặn, nhưng đức tu của họ rất tốt, họ vẫn có thể thành tựu cao. Ăn chay để giữ gìn tâm từ bi của mình, tránh nhiều chướng duyên với chúng sanh. Đây là pháp tự giải thoát, bớt nghiệp nhân xấu. Vậy thì tốt nhất chúng ta nên ăn chay. Tuy nhiên, ăn chay là để giảm bớt nghiệp của mình, vì mình là người nghiệp nặng, chứ ăn chay không phải là thành Phật, là thành đạo đâu nhé. Đừng quá chấp vào đây mà chính mình bị kẹt. Nên nhớ, làm thiện mà chấp vào thiện thì không còn là thiện nữa. Ăn chay chỉ là việc thiện mà thôi. Ăn chay mà không chấp vào ăn chay thì gọi là trai giới thanh tịnh. Đây là tâm thiện rất tốt. Ăn chay mà chấp vào ăn chay thì biến thành vấn đề tố thực, nghĩa là giống như loài chúng sanh không ăn thịt được, thế thôi. Ví dụ con bò chẳng hạn, chúng ăn chay trường, nhưng không phải để thành đạo đâu. Đây là vấn đề khác, không bàn thêm ở đây. Cho nên hãy khuyên người niệm Phật đi. Khi niệm Phật rồi, người đó sẽ có nhiều cơ duyên phát tâm ăn chay. Hay hơn là bắt ăn chay rồi mới niệm Phật, tất cả đều có tâm Phật. Không được vì một lý do gì mà ngăn cản hay đoạn mất cái duyên niệm Phật của chúng sanh. 6. Điều thứ 6. Nói về phải có lòng từ bi. Chắc chắn điều này đúng. Từ bi là tính đức, từ mỗi người phải lo gìn giữ, chứ làm sao mà đo được đây. Tu đức là sự tập luyện, tính đức là điều sẵn có. Chính chân tâm của chúng sanh đã có sẵn tính đức này. Hãy lo niệm Phật tu hành thì các tính đức này sẽ từ từ hiển lộ. Những vấn đề này hay lắm, nên phổ biến cho nhau cùng tham khảo. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 28 tháng 4 năm 2009.